Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điểm đầu tiên chúng ta có một cái nhận định như thế này, đó là lễ các thánh ngày hôm qua đó, thưa anh chị em, lễ các thánh ngày nay không còn là lễ buộc nữa. Ấy thế mà bà con anh chị em của chúng ta vẫn đầy ắp ở trong nhà thờ, đầy ắp ở trong nhà thờ hân hoan và ấm cúng. Rồi gì nữa thưa anh chị em, lễ các thánh lại mở đầu tháng để tưởng nhớ các linh hồn. Và ngày hôm nay, từ sáng đến giờ, bà con chúng ta vẫn nườm nượp để đi dự lễ, rồi xin lễ, rồi viếng nhà thờ, rồi viếng nghĩa trang với bao nhiêu là hoa tươi và hương khói. Thế mới biết thưa anh chị em, dù cuộc sống của chúng ta như thế nào đi nữa, dù thế gian vẫn ngồn ngộn quanh ta như thế nào đi nữa, thì trong thâm tâm của mỗi người chúng ta vẫn còn có một cánh cửa để mở vào cái cõi vô hình, cái cõi ta gọi là siêu việt. Ở đấy thưa anh chị em, không phải là cõi chết, không phải là cõi âm, mà là những sự sống đông đảo, tuyệt vời và nhân ái, thánh thiện, như là các thánh của chúng ta ở trên trời, hay là còn phải chịu gian nan vất vả như các linh hồn ở nơi luyện ngục. Vâng thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nhớ đến các linh hồn ở nơi luyện ngục vẫn còn những gian nan vất vả. Tuy nhiên chúng ta phải tin là ở đấy vẫn còn có cái lòng mến, cho dù có khổ đau nhưng vẫn le lói một chút gì hạnh phúc, bởi vì chắc chắn sẽ có ngày được về thiên quốc cùng với các thánh ở trên trời. Vâng thưa anh chị em, tất cả những sự ấy đang ở chung quanh chúng ta thôi, gần chúng ta lắm, dù chúng ta không nhìn thấy. Cho nên nói đến các thánh, đặc biệt nói về các linh hồn nơi luyện ngục ngày hôm nay, để xin anh chị em mỗi người chúng ta hãy nhớ, xin đừng quên họ, hay là tất cả những người đó đang nhắn nhủ với chúng ta, hãy nhớ đến chúng tôi cùng. Và để nhớ đến các linh hồn nơi luyện ngục, ngày hôm nay xin phép cộng đoàn để chia sẻ mấy câu chuyện vụn vặt thôi, nhưng để nhắc cho mỗi người chúng ta hãy nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta có thể hiện vẫn đang còn cần được thanh luyện nơi luyện tội. Vâng thưa anh chị em, ở Huế đó, nếu anh chị em chúng ta có dịp vào thăm cái chùa ta gọi là Từ Hiếu, có tên gọi là chùa Từ Hiếu, để viếng cái nghĩa trang của các ông thái giám ở đây. Chúng ta biết những ông thái giám ngày xưa, khi mà còn sống đó, thì hẳn họ có ít nhiều bổng lộc hay rất có quyền hành. Nhưng rồi các ông này cũng phải nghĩ đến cái tuổi già hiu hắt, không vợ con, không thân thuộc, hậu vận cô quạnh, thậm chí không được phép chết ở trong cung cấm. Thế thì những người thái giám này, những người có tiền mà nghèo tình này đấy, thì cảm thông cho cái số kiếp lạnh lẽo của mình, thế thì mới mua một miếng đất để làm nghĩa trang chung, rồi dựng một căn nhà ở bên cạnh để lỡ khi bệnh tật thì có một chỗ mà nằm. Và khi chết ấy, thì nhờ nhà chùa từ bi hương khói cho. Xin hãy nhớ đến chúng tôi cùng. Rồi một câu chuyện thứ hai cũng ở Huế. Nếu chúng ta đi chơi đấy, chúng ta đi đò qua sông Hương, thế thì giữa cái núi rừng Tả Ngạn có một cái nghĩa địa khác thưa anh chị em. Ở đây đấy, thì với những nhiều cái nấm mồ, nấm đất nho nhỏ, đó là nơi an nghỉ của hàng ngàn thai nhi, nạn nhân của những vụ phá thai. Thế thì nhờ một số những bạn trẻ đưa lên đây tống táng. Vâng, thì anh chị em cứ nhìn cái nghĩa địa này đấy, mà chúng ta mới thấy là thời đại này sao mà tạo ra nhiều cái oan hồn quá. Và trên những cái nấm đất này đấy, có tượng Chúa Giêsu đang đưa tay đón lấy một linh hồn trẻ thơ bị hất hủi. Xin nhớ đến chúng tôi cùng, thưa anh chị em. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, qua những câu chuyện đó đó, để chúng ta đưa đến một cái suy nghĩ và là một cái điều để cho mỗi người chúng ta khi đi qua các nghĩa trang, khi chúng ta nhớ đến những người đã khuất, chúng ta nghĩ đến số mệnh của chúng ta sau này, thưa anh chị em. Đúng như thế. Ngày xưa đó, ở thành phố chúng ta có những cái nghĩa trang ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn chúng ta. Cái sự hiện diện của những người đã chết ở giữa lòng một thành phố sinh động với những con người đang sống như chúng ta. Sự hiện diện đó chúng ta có thể nói là một cái tiếng gọi, một cái tiếng gọi về cái ý nghĩa và mục đích của cuộc sống làm người. Bởi vì những người nằm ở giữa thành phố, giữa những người sống, như muốn nhắc nhủ mỗi người chúng ta một cái điều như thế này: sớm hay muộn thì các anh cũng nằm yên như chúng tôi như thế này. Một câu chuyện khác, người ta kể có một nghĩa trang của các tu sĩ dòng Francisco ở Roma. Nghĩa trang này thì không có những cái ngôi mộ nằm dưới những cái hàng liễu rũ thâm u, nhưng nghĩa trang này lại là những gian phòng được trang trí bằng những mảnh xương khô của các tu sĩ ở đây đã qua đời. Và trong một gian phòng đó, thì người ta lấy những cái mẩu xương khô để xếp thành một cái lời nhắn nhủ như sau. Cái lời nhắn nhủ như thế này, thưa anh chị em: điều các bạn đang là thì chúng tôi từng là, điều chúng tôi đang là các bạn cũng sẽ là. Hay nói cách khác cho dễ hiểu, thưa anh chị em, chúng tôi đã từng như các bạn hôm nay, và một mai các bạn cũng sẽ như chúng tôi hôm nay mà thôi. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, chả nhẽ con người chúng ta đến để rồi qua đi, chả nhẽ lại như vậy, thưa anh chị em. Vậy thì điều gì còn đậu lại trên cõi nhân sinh này đây? Chúng ta thử mở lại những trang sách huấn ca để có thể trả lời một cách nào đó cho cái vấn nạn vừa đưa ra. Vâng, sách huấn ca nói với chúng ta như thế này: chúng ta hãy ca ngợi cha ông chúng ta qua các thế hệ. Có những người giàu sang quyền quý, có những người sống bình an hòa thuận trong cửa trong nhà, và có những người không còn ai nhớ tới họ, họ qua đi như chẳng đến bao giờ. Nhưng có những vị là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không bao giờ chìm vào quên lãng. Vâng, thưa anh chị em, ai ai trong chúng ta lại không mang nơi cuộc đời của mình dấu ấn của những người đã chết? Dựa vào lời Chúa, dựa vào sách huấn ca, chúng ta phải nói ngay: ai ai trong chúng ta lại không mang nơi cuộc đời của mình dấu ấn của những người đã ra đi? Vâng, thưa anh chị em, chúng ta nhớ mãi cái nét mặt của người cha của chúng ta, dáng đi người mẹ của chúng ta, rồi tri thức của người thầy, của người cô, ấn tín nghĩa của thân bằng quyến thuộc và bằng hữu cố chi, tất cả đã nằm xuống. Giờ đây họ đã nằm xuống, họ đã an nghỉ. Nhưng sự hiện diện của họ, của người cha, người mẹ, của người thầy, cô của chúng ta, công khó của họ đã để lại những dấu ấn nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và thưa anh chị em, những dấu ấn ấy đã làm nên chính cuộc hiện sinh của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải nhớ đến họ, cầu nguyện cho họ sớm thoát khỏi cái nơi thanh luyện. Đúng như thế, thưa quý ông bà, anh chị em. Và chúng ta đang sống trong cái mối dây hiệp thông của hội thánh, từ cõi trời cao cho đến nơi dương thế và trong lòng đất lạnh. Một cái sự hiệp thông trên trời, dưới đất và lòng đất lạnh. Tất cả vẫn chỉ là một hội thánh duy nhất mà thôi. Một hội thánh vừa vinh thắng, vừa lữ hành, lại vừa đang âm thầm được thanh luyện ở nơi luyện ngục. Tất cả thì anh chị em đã làm nên hình ảnh của một hạt lúa gieo vào lòng đất. Gieo vào dưới chân của chúng ta là lòng đất lạnh. Ở đó thì có những cái gì ta gọi là thối rữa, mục nát, vỡ vụn, mất mát, tiêu thao. Nhưng thưa anh chị em, cũng chính trong lòng đất mẹ đấy, chính trong lòng đất lạnh đó, cây cỏ nó bám vào mà được nuôi nấng lớn lên. Cho nên cái cứu cánh của cả cõi trần cũng như lòng đất đều quy về, hướng về quê trời mai sau. Cho nên chúng ta hãy nhớ, ai nghẹn ngào ra đi gieo giống thì mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Chơi gì ngày hôm nay chúng ta nhớ đến cha mẹ của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, hãy nhớ đến tổ tiên cha mẹ, đừng quên họ. Bởi vì chúng ta phải luôn xác tín rằng, người chết chỉ chết thật khi chúng ta quên họ mà thôi. Ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta mãi mãi nằm nơi luyện ngục. Họ chết thật khi những người con, những người cháu quên mất họ, không còn hy dâng lễ, không còn hy sinh, không còn dâng những công khó ở đời này để mà đền thay tội lụy cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, nghĩa vụ đạo hiếu của chúng ta là thế. Cho nên những ngày hôm nay, trong tháng này, mà cả suốt cả cuộc đời của chúng ta, vẫn là cái lời mời gọi, hãy nhớ đến tôi cùng